Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt tăng đoàn, thầy chào mừng sự quay trở lại của các Phật tử trẻ đối với khóa tu tuổi trẻ Hướng Phật. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nào. Đề tài thầy sẽ chia sẻ đó là sự thành công của tuổi trẻ, gồm có mấy gợi ý chính thôi. Trước khi gửi gợi ý đó, thì thầy mời chú Ngộ Chí Đức gửi phát cho mỗi người một hồng bao, trong đó có câu chúc của thầy. Thì lát nữa đó, chọn ra khoảng 4-5 câu. Các bạn có thể xung phong chọn câu nào đó, thầy sẽ giải thích và gợi ý thêm. Để tuổi trẻ được thành công đó, thì các bạn trẻ lưu tâm một số điều sau đây. Thứ nhất, đừng vội yêu và đừng vội lập gia đình. Phần lớn các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, nhất là bạn nữ đó, lập gia đình ở tuổi đôi mươi, tức là 18 đến 22, và nam á là từ 20 đến 25. Với nhóm lứa tuổi đó đó, các bạn phần lớn chưa đậu được cử nhân, có nhiều bạn á còn dưới lớp 12, nghĩa là kiến thức chưa đủ, kinh nghiệm chưa nhiều, lập nghiệp chưa vững, mà trở thành á vợ và chồng của nhau thì chắc chắn á là rất khó giữ gìn được hạnh phúc dài lâu, vì kỹ năng hôn nhân đó chưa có bất cứ một kinh nghiệm gì. Lăn xả vào đời sống tình yêu và hôn nhân ở tuổi mới lớn đó, làm cho các bạn mất đi cơ hội trải nghiệm đời sống của một thanh niên và thanh nữ với nhiều niềm vui, với nhiều sự khát vọng, với nhiều nỗ lực để vượt qua, và với các ước mơ để biến thành hiện thực. Cho nên nếu các bạn, dù là nam hay nữ, đang trong giai đoạn yêu và được người yêu của mình đề nghị lập gia đình, hãy nghe lời khuyên chân thành của thầy đó, trì hoãn lại. Vì khi lập gia đình rồi đó, có muốn đi học cũng rất là khó. Mà ở tuổi thanh niên đó, là tuổi tốt nhất để học, để ghi nhớ, để phấn đấu, để vươn lên. Các bạn cũng phải mạnh dạn bỏ ra ngoài tai rằng là con gái 24-25 mà không lấy chồng là sợ ế. Ôi, mấy cái quan điểm đó lạc hậu lắm mà. Chỉ sợ các bạn không có các giá trị đặc biệt, chứ đừng sợ các bạn không có người quan tâm để hỏi cưới. Cho nên tuổi thanh xuân là làm sao để chúng ta đầu tư vun bóp cho mình đó, những giá trị bao gồm sự hiểu biết, kiến thức chuẩn chạc, kỹ năng khéo léo, phương pháp đó, thông minh. Và bằng cái nhiệt huyết của tuổi trẻ đó, các bạn sẽ đóng góp được, thực hiện được nhiều ước mơ cao quý. Còn vướng kẹt vào đời sống hôn nhân rồi đó, thì hầu như tất cả những thứ đó trở thành là khó thực hiện được. Theo thống kê xã hội học về hôn nhân ở Hoa Kỳ đó, trung bình một cặp tình yêu và hôn nhân có 51 đến 55 cặp á, chia tay sau 3 năm yêu. Bởi vì lúc đó đó họ mới nhận ra được rằng đó, lúc quen nhau người nào đó cũng thể hiện ra mặt đẹp, mặt dễ thương, mặt ấn tượng để thu hút người mình thương, người mình quan tâm. Và sống chung nhau rồi đó thì các cá tính, bao gồm cá tính không dễ thương, không dễ ưa, và đối lập nhau về cá tính đó, bắt đầu đó, hiển lộ ra, không giấu nhau được cái gì hết đó. Cho nên trong 3 năm sàng lọc, kể từ lúc chính thức về ở chung một nhà, nhiều người đó vỡ mộng. Từ đó nó quyết định đường anh đi, đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Các bạn có tin rằng là chuyện tình đôi ta chỉ có thế thôi không? Có người nói có. Câu trả lời rất là ngây thơ đây, là nguy hiểm lắm đó. Các bạn trẻ cứ quan tâm đến những cái vụ ly dị, đình đám của các triệu phú, các diễn viên điện ảnh, các doanh nghiệp lớn thì sẽ thấy cái câu nói là chỉ thế thôi không bao giờ xuất hiện đâu, trong các vụ ly hôn đâu. Chia của theo luật pháp là 50-50, nhưng mà trên thực tế đó thì đôi vợ chồng sẽ không bao giờ thỏa thuận được cái mức tài chính khi mà chia tay nhau được ai lấy đi đó là bao nhiêu phần trăm. Cho nên kéo nhau ra tòa, tòa sơ thẩm, tòa thường thẩm hàng loạt, cuối cùng rồi là tranh chấp con ai được quyền nuôi con, nuôi bao nhiêu đứa, gặp nhau không thèm nhìn mặt nữa, biến nhau thành kẻ thù. Rất hiếm có những cặp ly dị rất văn minh. Ví dụ như vợ chồng tổng thống Putin dẫn nhau đến một cái buổi hòa nhạc, nơi mà hơn 30 năm trước tình yêu của họ được nảy sinh, ôn lại kỷ niệm cũ. Và khi tan buổi hòa nhạc đó, thì hai vợ chồng đứng ở ngay giữa sảnh thông báo với mọi người rằng là cuộc tình của họ đến đó khép lại, đường ai lấy đi, nhưng họ sẽ giữ cái mối quan hệ là bạn thân của nhau. Hiếm lắm. Phần lớn còn lại đó là kẻ thù của nhau theo công thức là thương nhau lắm, cắn nhau đau. Chứ đừng có nghĩ nó đơn giản là không thích rồi thôi, chia tay là hết, bớt bao nhiêu dây mơ rễ má nhùng nhằng kéo theo. Cái đó gọi là dây nghiệp, có khi nó trở thành là dây oan trái. Nếu các bạn tìm hiểu về hôn nhân từ những gì mà Đức Phật đã dạy qua các kinh, ví dụ như kinh Thiện Sinh, năm trách nhiệm làm vợ làm chồng, kinh Tăng Chi ở chương 4 pháp dạy về 4 yếu tố xây dựng hôn nhân bền vững: đồng tôn giáo, đồng đạo đức, đồng hiểu biết, đồng sự độ lượng, rồi kinh bảy loại vợ bảy loại chồng cũng trong kinh Tăng Chi. Vợ như mẹ, chồng như cha. Vợ như em gái, chồng như anh trai. Vợ và chồng như bạn đồng hành. Thế đây là ba mô hình vợ chồng rất là lý tưởng. Còn các mô hình còn lại là không hay. Mà nếu như các bạn không tìm hiểu, không có suy nghĩ về những gì mà Đức Phật đã dạy và còn nhiều bài kinh khác có nội dung liên hệ đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình, thì việc lập gia đình sớm sẽ trở thành đó là mối nợ sớm. Tức làm cho các bạn không còn tự do để đi học, không còn tự do để đi giải trí, không còn tự do để làm những việc ABC. Mà chỉ có ở tuổi tân sương các bạn mới làm được. Cho nên theo thầy đó, cái tuổi để lập gia đình đó, nam đó, tối thiểu phải 30, nữ 27-28. Về trình độ đó, nên tối thiểu là cử nhân. Thì lập nghiệp các bạn cũng đã trải qua 7-8 năm rồi. Và trong 7-8 năm đó cũng một vài lần thất bại với vai trò là start up, mơ mộng, chim bao, chứ không có đặt trên nền tảng hiện thực. Thì lúc mà các bạn yêu nhau và chính thức cho là vợ chồng của nhau ở từng tuổi, nữ 27-28, nam 30-31, thì lúc đó đó các bạn sẽ già dặn hơn, chín chắn hơn và đỡ vụn nát trái tim yêu thương. Các bạn có thể giữ được sự hôn nhân theo hướng bền lâu. Điều hai, xác lập mục đích sống. Nếu gắn kết với việc học đó, thì mục đích cuộc đời của các bạn đó lệ thuộc rất lớn vào việc các bạn chọn khoa. Ở Việt Nam chúng ta đó, thì việc chọn các nhóm chuyên khoa chỉ được thực hiện ở trình độ cử nhân trở lên. Trong nền giáo dục của châu Âu, việc lựa chọn đó được thực hiện từ ở có đề là lớp 9, có đề là lớp 10. Và châu Âu còn mở rộng thêm sự lựa chọn á, hoặc là đi học, hoặc là chọn nghề. Và hai cái này đó, nó phát triển song hành với nhau. Khi tốt nghiệp được cái bằng nghề sau 3 năm học, tức là học từ lớp 10 cho đến lớp 12 nó tương đương ấy, nha. Thì lúc đó nếu các bạn muốn nhảy vào đại học để học mà không thích đi làm nghề nữa, thì chỉ cần bổ sung một số tín chỉ là có thể đi tiếp tục học, mà không phải bắt đầu từ con zero. Nền giáo dục chúng ta thì chưa có cơ cấu tương quan đó. Cho nên ở ngưỡng cửa lớp 12 và đại học, các bạn trẻ cần phải chọn lựa ngành và khoa, và tuyệt đối không nên chọn lựa ngành và khoa nào đó chỉ vì mình có đứa bạn dễ thương chọn khoa đó. Có nhiều đứa bạn học chung với mình nhiều năm chọn khoa đó, cho nên mình không muốn tách rời khỏi bạn, không muốn mất những niềm vui vốn có, cho nên chọn theo. Nghĩa là các bạn thiếu lập trường, thiếu định hướng của bản thân. Thì bằng cái thói quen này đó, khi lập nghiệp các bạn sẽ mất đi mục đích sống. Rồi rất nhiều các bạn chỉ dừng lại mục đích sống là gì? Giải quyết được cơm, áo, gạo, tiền. Cách nói này của người Việt Nam nó hơi bị dư thừa. Cơm với gạo là thứ phải không ạ? Gạo nấu thành cơm. Không biết tại sao cái câu thành ngữ đó được nêu ra từ lâu, quen với cửa miệng của nhiều người. Thực ra cái việc kiếm cơm mỗi ngày không phải quá khó. Có làm lao động là mình có thể có cơm ăn. Mà tiền mua quần áo nếu không phải là hàng hiệu thì cũng không phải là quá khó. Thì một năm cũng học mặc chừng vài bộ quần áo mới, chứ mặc quá nhiều để làm gì. không ạ? Người cực kỳ giàu thì ăn mặc cực kỳ đơn giản, người ít giàu thì thích ăn mặc sang trọng hơn, mà người nghèo đó lại thích thể hiện. Các bạn có nhìn thấy Mark Zuckerberg, tỷ phú trẻ nhất thế giới, ăn mặc đó, chiếc áo thun khoảng chừng 15-20 ngàn đô, xin lỗi, 15-20 đô. Cái quần cũng chừng đó tiền thôi. Cứ quan sát các triệu phú tỷ phú nổi tiếng thế giới đều ăn mặc rất đơn giản. Cái quan trọng của ta gì? Có những hệ giá trị mà người khác không có, họ xây dựng trên nền tảng đó, chứ phải là chủ nghĩa ngoại hình như những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Doanh nghiệp muốn làm ăn là phải đi thuê chiếc xe sang trọng hàng tỷ đồng để chứng tỏ mình có đẳng cấp, nhưng mà thực ra không phải xe của mình. Nhưng mà khi mà đi tới ký hợp đồng và thấy chiếc xe sang trọng đó thì người ta có tự tin thôi, ồ này chắc đây là doanh nghiệp lớn. Cho nên dựa vào cái chủ nghĩa hình thức đó đó, chúng ta dễ bị mắc lừa. Còn làm việc đó quý vị, cứ lên trên online, chứ có cái tên doanh nghiệp, truy vào trong cái sở thuế vụ, đăng ký doanh nghiệp này đó, vốn điều lệ là bao nhiêu, có tái cấu trúc nhân sự, tỷ lệ phần trăm của tiền vốn đó phân chia ra ở mỗi người là bao nhiêu, trong mấy năm qua doanh nghiệp đó có trốn thuế, có nợ thuế hay có những rắc rối gì không, nó đều có đầy đủ các thông tin để chúng ta đánh giá một con người ở mức độ chiều sâu. Chứ mình không có đánh giá con người và công ty ở mức độ người ta khoe bẻ cái chủ hình thức là bên ngoài thì chúng ta mới không bị đánh lừa. Ở mục đích sống đó, một số bạn trẻ chọn sự an nhàn, tức là không cần phải động não nhiều, chỉ làm công nhân, làm nhân viên thôi cho nó khỏe, chấp nhận cái tháng lương căn bản vừa đủ xài, theo cái kiểu ước muốn ngày đầu xuân á, cúng trái dừa, cúng trái đu đủ, cúng trái xoài. Này đọc trại âm là vừa đủ xài, tức là chi xài vừa đủ mỗi tháng, tháng nào có đủ chi tiêu hết tháng đó, kiểu đó là nghèo bền vững. Những người mê tín theo kiểu đó không có gì để chúng ta phải ham. Các bạn phải tập suy nghĩ của một người làm chủ, phải tiếp xúc với những người thành công, giàu sang, để chúng ta làm với cách suy nghĩ về lập nghiệp thành công. Dĩ nhiên là suy nghĩ của một người làm chủ phải vất vả hơn suy nghĩ của một người làm thợ làm công. Người làm chủ thì phải chấp nhận các rủi ro, có khi thành công, có khi thất bại, các áp lực, rồi phải có cái kiến thức tổng quan để điều hành các nhân sự, đặt nhân sự vào trong một cái hệ thống bộ máy mà mỗi một người là một mắt xích chuyên môn để giúp cho sản phẩm được đầu tư của công ty đó hay tập đoàn đó có chỗ đứng vững ở thị trường. Còn làm công nhân, làm nhân viên thì các bạn không phải quan tâm điều đó. Vì có cảm giác là thoải mái, dễ chịu. Nhưng rồi các bạn trải qua 10 năm, 20 năm, 30 năm lập nghiệp cũng là lương công nhân. Ở Mỹ đó thì lương công nhân trung bình đó là 1.300 đô mỗi tháng. Ở tiệp khắc đó thì khoảng 1.700-1.800. Ở Hàn Quốc cũng khoảng 1.700-1.800. Mỹ ghi một tháng. Và thường ở các quốc gia tiên tiến đó thì người ta tính lương đó theo giờ. Trung bình một giờ là khoảng 12-13 đô. Và cái khẩu phần ăn trung bình đó, nếu mình ăn nhanh thì nó khoảng chừng 10 đô trở lại. Ăn tiết kiệm thì khoảng 7-8 đô là đã đủ rồi. Có nghĩa là mình chỉ mất khoảng chừng 12 đô ha, để có được cử ăn trưa và cử ăn chiều tối. Mà 12 đô thì bằng một giờ làm việc, Nếu một ngày mình làm 8 tiếng thì chúng ta ít nhất là còn được đồng lương là 7 tiếng đồng hồ. Còn đối với cái nền kinh tế còn nhiều bấp bênh và lạc hậu như Việt Nam đó, mình ăn như thế là gần như là hết tiền luôn, đến tháng là cháy túi. Mình làm bao nhiêu năm cũng không bao giờ đủ, huống hồ là dư thừa để xây nhà. Cho nên nó phải định hướng nghề nghiệp để xác định được mục đích sống. Các bạn phải chấp nhận ra khơi, thay vì chỉ ở mãi trong ao làng. Đôi lúc phải ra biển thay vì chỉ ở mãi trong sông. Đôi lúc phải ra quốc tế thay vì ở mãi quê nhà của mình. Nghĩ như làm lãnh đạo thì phải chấp nhận lãnh đạn, hiểu theo nghĩa bóng á. Tức là mình làm công việc to, công việc lớn, rủi ro nhiều. Nhà to, sóng lớn, thuyền to, rủi ro bị đắm chìm cũng lớn. Nhưng mà nếu như chúng ta không chấp nhận các cái rủi ro đó thì chúng ta không làm lên đại sự được. Israel lập quốc mới có 70 mấy năm, có gần 2.000 năm lưu vong ở nhiều quốc gia khác nhau, trải qua biến cố Thế chiến thứ hai. Những người Do Thái tài năng trên toàn cầu đã bị Đức Quốc xã giết gần hết. Nhưng mà hiện nay đó, 2/3 những người đoạt giải Nobel về mọi lĩnh vực trên toàn cầu á, dù họ thủ quốc tịch nào nhưng mà cái gốc của họ vẫn là người Do Thái. Thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thị trường kim cương, rồi các cái đầu tư về công nghệ, mạng xã hội lớn, phần lớn đều do người Do Thái nắm chủ. Mark Zuckerberg là một người Do Thái, người sáng lập ra Facebook. Thì Do Thái là một cái nơi khích lệ các đầu tư rủi ro. Dĩ nhiên các đầu tư đó nó mang tính tiềm năng. Với người có kinh nghiệm thì họ sẵn sàng cho các start-up có những kế hoạch mạo hiểm đó vay tiền, và khi thành công đó, thì họ có thể trở thành triệu phú, tỷ phú. Và những ngân hàng lớn thì họ rất là kinh nghiệm việc đó, họ có cái bộ phận chuyên môn để đánh giá cái đầu tư này có được khả thi không, do bao nhiêu năm á hòa vốn, sau đó là lời bao nhiêu phần trăm, người ta đánh giá trên cái tính hiện thực và xu thế tiêu dùng. Tất cả các đại gia của ngành thức ăn nhanh ở Mỹ như là Burger King, Pizza, vân vân đều thấy trước được cái xu thế của Mỹ và châu Âu về thói quen ăn uống sẽ phải bị thay đổi, không còn mang tính truyền thống nữa. Là bởi vì các nước này nó đi trước thế giới khi cho phép thanh thiếu niên 18 tuổi được quyền tách ly khỏi gia đình, được quyền vay ngân hàng nếu có 10% trên tổng cái số tiền mua nhà, là có thể ký hợp đồng mua nhà trả dài hạn 20 năm 30 năm, cái tiền lãi suất nó cũng theo đó mà gia tăng. Đó là những đầu tư rủi ro hết, vì sở hữu nhà ở cái tuổi quá nhỏ mà mới ra trường thôi, kinh nghiệm chưa có nhiều, cho nên đó là các bạn trẻ đó phải vác ở trên vai mình một đống nợ, nỗ lực để làm hết mình, làm ngày làm đêm để sớm dứt nợ. Mà nếu như 6 tháng mà không có việc làm hoặc là bị đuổi việc, cái rủi ro bị phá sản là rất cao. Ngân hàng sẽ bán đấu giá, bao nhiêu cái tiền mình đóng vô đó coi như trở thành là trắng tay. Tuy vậy, giả sử là có thành công đi, thì trong một gia đình chỉ có một thành viên nếu còn độc thân. Mà nếu lập gia đình thì có 2 thành viên, 2-3 năm sau có thêm thành viên thứ 3 là 3 đứa con đó. Mà một căn nhà đó 300 mét vuông, có nơi là 500 mét vuông mà họ bán ở Mỹ đó, không phải là những cái thành vị trí đắc địa, thì nó khoảng chừng 80.000 Mỹ Kim, 100.000 Mỹ Kim vào là có thể ở, các tiện ích có đầy đủ hết, trọn gói. Thì với cái đồng lương 1.300 đến 1.500 đô một tháng, mà nếu như hai vợ chồng mới lập nghiệp cùng nỗ lực làm đó, thì sau 15-20 năm là trả đứt tiền rồi. Và bằng cách đó đó, thì giờ đâu nấu cơm? Chỉ có thể ăn cơm chung nhau vào buổi tối rồi, sau khi về nhà. Còn buổi sáng á, với buổi trưa là phải ăn nhanh. Cho nên các tập đoàn đó lúc đầu họ cũng đều là những người đầu tư rủi ro, hai bàn tay trắng dự nghiệp thôi. Nhưng họ được các ngân hàng có kinh nghiệm đó cho vay, cho nên dẫn đến thành công. Tức là thấy được cái xu thế cộng nghiệp mới của nơi mình đang sống, mà đầu tư vào các lĩnh vực đó, thì thức ăn nhanh nó trở thành là thức ăn thay thế các phương thức ăn truyền thống. Tức là ăn với mâm cơm gia đình có nhiều thành viên, người nào thất nghiệp thì ở nhà nấu, người nào đi làm thì cứ lo đi, cứ phân công lao động ở trong nhà, như cái cách mà Việt Nam và nhiều nước đang phát triển đó, vẫn còn làm. Và đến lúc nào mà Việt Nam có thu nhập GDP đó khoảng 15 cho đến 20.000 Mỹ Kim một năm, thì cái văn hóa đó sẽ thay đổi. Hiện nay chúng ta mới dừng lại ở 3.000 Mỹ Kim. Nếu phấn đấu tốt đó, thì 30 năm sau Việt Nam có thể đạt được 30.000 Mỹ Kim một năm. Cho nên đó, thay vì đó lo đầu tư để lập ra một gia đình, các bạn hãy đầu tư lập ra mục đích, hướng đến, phấn đấu thật tốt bằng phương pháp đúng, tư duy đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, thì các bạn có thể nắm chắc được sự thành công trong tay. Điều ba, đi từ sự khác biệt đến đặc biệt. Để có được sự khác biệt đơn giản lắm. Thế ai đang là A, các bạn chỉ cần khác với A bằng tính phủ định hoặc là khẳng định ngược lại. Ví dụ như cách tổ sư Huệ Năng làm cái bài thơ thiền, tổ sư Thần Tú đưa ra cái câu đầu này: thân là cây bồ đề lớn, tâm là gương sáng lớn. Thì tổ Huệ Năng là người không biết chữ mà, chỉ cần đối lập lại với nội dung của bài bên đây thì tự động mình có một bài khác biệt thôi. Thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng. Người ta đang khẳng định thì mình phủ định, người ta đang phủ định thì mình khẳng định, thì tự động mình có cái khác biệt. Cái đó không khó, chỉ cần biết cái mẹo vặt thôi. Tổ Thần Tú nói câu thứ ba: luôn siêng năng lau chùi. Thì tổ Huệ Năng đối lại là gì? Chưa từng bị nhơ uế. Thì lau chùi để làm gì? Từ đó nó đưa ra hai học thuyết về tu. Và tổ Huệ Năng thì chói sáng hơn. Mặc dù vào thời điểm đó tổ Huệ Năng chưa học được lớp 6. Xin lỗi, chưa học được lớp 2. Không biết đọc chữ cái. Hú chi là viết. Nhờ một người bạn viết dùm ý tưởng của mình thôi. Như vậy, để có được sự khác biệt, các bạn cần phải có cá tính độc lập. Người đó nó không liên hệ đến kiến thức. Nhưng để sàng lọc từ cái khác biệt để trở thành cái đặc biệt là cả một quá trình, mà phải có trí não, có phương pháp, có kỹ năng, có mài dũa, các bạn mới đạt được. Khác biệt trong tiếng Anh, nếu là danh từ different, tính từ different. Còn đặc biệt á, trong tiếng Anh với cái danh từ là speciality, cái đặc biệt. tính đặc biệt, những cái gì nó thuộc về đặc biệt. Trong 100 cái khác biệt, may mắn lắm chúng ta mới tìm ra được 10 cái đặc biệt. Trong giới tu sĩ cũng vậy, nhà thầy thường tâm niệm đó, để có được một đệ tử đặc biệt thì thầy phải xuất gia ít nhất là 10 đệ tử. Để có được một đệ tử xuất gia vượt lên trên cái ngưỡng đặc biệt thì thầy phải xuất gia tối thiểu 15 người. Thì trong tất cả những cái sự khác biệt đó, thỉnh thoảng các bạn sẽ đối diện với cái gì? Cái dị hợm. Đó là cái sự khác biệt không xài vào đâu được đó. Thí dụ người ta ăn á thì mình không chịu ăn, người ta ngủ thì mình chơi, người ta học á thì mình đi giải trí. Đó là những cái sự khác biệt mang tính dị hợm, mà đi tới đâu á nó cũng đều làm cho người khác ngứa ngáy con mắt, khó chịu ở trong cái tâm, không hài lòng, không tán đồng, không tùy hỷ, không thể hòa hợp được. Cho nên chúng ta phải sàng lọc bỏ đi hết tất cả các khác biệt mang tính dị hợm và phải giữ lại những khác biệt mang tính giá trị. Cho nên các bạn đừng bao giờ nói tôi vậy, cá tính tôi vậy, chịu chịu thôi. Những người đó là những người rất là cá tính, rất là khác biệt. Nhưng mà trong 100 cái khác biệt đó, tìm kiếm một cái đặc biệt là cũng đã đỏ con mắt rồi. Cho nên các bạn phải tập trung vào tính đặc biệt, vì cái đặc biệt đó mới tạo ra giá trị. Các tập đoàn lớn đó thì thường cạnh tranh bằng sự khác biệt. Họ chưa quan tâm đến cái sự đặc biệt đâu. Cái khác biệt không là họ đã thành công rồi. Và những cái khác biệt đó phải tạo ra hệ giá trị. Còn đây thì nói rõ hơn, đừng đầu tư vào cái sự khác biệt mà phải đầu tư vào cái sự đặc biệt. Vì đầu tư nào cũng mất thời gian và sự huấn luyện. Nói một ví dụ, khi các tập đoàn thức ăn nhanh như là Burger King hay là Pizza hoặc là KFC, tức là gà rán, thì cái đầu tư của họ nó gồm có 3 thứ mà người bình thường chỉ biết có 1 thứ thôi. Các doanh nghiệp lớn đó, đó đều là những người đầu tư từ hai bàn tay trắng, chứ không phải là thừa kế tài sản từ cha mẹ ông bà đâu. Đầu tư 1 là mở một chi nhánh, hoặc là của Burger King, hoặc là của Pizza, hoặc là của KFC, thấy không? Và nhiều cái tập đoàn thức ăn nhanh khác. Thì họ phải bỏ ra một cái khoản tiền để mua cái thương hiệu franchise được thiết kế theo một mẫu mã để nhận diện. Họ phải mua các nguyên liệu và phải sản xuất đúng cái công thức trên nền tảng các nguyên liệu được cung cấp này. Như vậy, cái người mà lập ra cái tập đoàn thức ăn nhanh đó, họ tạo ra cái công thức đó, cái mô hình đó, mà hễ nhân bản mô hình này á, khi nó đã thành công ở thành phố A thì nhân bản ở thành phố B chắc chắn nó cũng thành công. Rồi khi thành công ở trong nhiều thành phố rồi, ta nhân bản ở một quốc gia khác, rồi sau đó ở châu lục khác, thành công cũng diễn ra tương tự. Nặng nhiều á, cái tỷ lệ cao và thấp của sự thành công có thể có cái biên độ là 20%. Thì người chưa có kinh nghiệm chỉ thấy là gì? Mở ra một cái chi nhánh trong một cái phạm vi bao nhiêu dãy nhà nếu là thành phố, bao nhiêu cây số nếu là nông thôn hay là trên con đường cao tốc, thì nó mới cần có một cái cửa tiệm. Mà không á, nhiều quá thì thực khách ở đâu mua? Còn á, thực khách cạnh tranh bởi các cái doanh nghiệp tương tự nữa mà. Là tính toán cái bài toán đó kỹ lắm. Và cái khẩu vị nó phải khác biệt. Cái khác biệt đó nó tạo thành đặc biệt để cho ta nghiện cái khẩu vị đó, nghiện cái mùi đó, nghiện cái loại thức ăn đó. Còn ai mà ăn chay đó, đi ra nước ngoài thì cứ nhớ đi tìm các Subway, đó là thương hiệu bánh mì chay, nó có nhiều cái lựa chọn, nước sốt cũng khác biệt, các loại rau quả cũng có khác biệt đó. Và cheese cũng có nhiều cái lựa chọn. Quý vị các bạn cần đến chỉ A, B, C, D đây, cái là trong vòng 2 phút là mình ăn được. Còn cái thế hệ này đó, trở đi đó, mà các bạn nấu phở, nấu hủ tiếu, nấu bánh canh là các bạn không thể nào trở thành tập đoàn lớn. Vì cái đó nó tốn rất nhiều công, nhiều thứ để tạo ra cái mùi hương vị đặc biệt. Và từ lúc mình ngồi cho lúc mình được phục vụ đó, mất đến vài phút. Đang khi người hiện đại không có thời gian nhiều. Nhất là theo cái cơ chế người ta tư hữu hóa để sở hữu được một căn nhà, vác một đống nợ để trả nợ, thì làm sao có thời gian nhiều để ngồi chờ. Cho nên từ lúc đặt hàng cho đến nhận, nó chỉ có vòng 2 phút, 3 phút. Nếu các bạn đi theo cái hướng đó thì các bạn sẽ thành công. Nhưng nói chừng đó không, các bạn cũng hưởng được cái cộng nghiệp thành công của cái tập đoàn đó. Ta ăn quen cái khẩu vị đó thì ta đâu tiên đi tìm thôi. Ở châu Á và châu Phi ta chưa quen nhiều, nhưng mà giới trí thức, giới trẻ nó bắt đầu làm quen. Còn những người già nó bị lạc hậu rồi, không thích ứng được với cái văn hóa ẩm thực này. Cho nên người phương Tây khi tới các nước châu Á, đầu tiên họ mang theo mấy cái cuốn du lịch. Ví dụ như du lịch Việt Nam, nó có cuốn Việt Nam, nó có 3-4 cái công ty. Và trong đó nó gì? Chỗ nào ăn, chỗ nào ngủ, chỗ nào giải trí, nó giới thiệu đủ hết trong đó. Và cái đặc sắc của những cái chỗ này là gì ghi ra rõ hết, sau đó họ check ở trên mạng, thậm chí là đặt hàng trước nữa. Đó là khai thác công nghệ để phát triển cái doanh nghiệp. Đó là mới chỉ là hệ giá trị một thôi. Còn hệ giá trị thứ hai đó là đầu tư bất động sản. Khi Burger King, KFC hay là Pizza nó có nhiều tập đoàn, Pizza Hut rồi những tập đoàn khác nữa, thì đến đầu tư cái chỗ nào đó, họ thuê được một mặt bằng trước khi xây dựng cái đó là họ mua xung quanh nếu là đất trống, còn nếu là phố đó nha, thì họ mua các căn nhà kế bên, chính họ đầu tư, cũng là người họ mua mà họ giấu đi. Thì khi cái cửa hàng này được khai trương, giá đất ở chỗ đó nó dãy lên 100%, 200%, vì ta ăn ké theo. Đó là cái nguyên tắc tương tác mà Đức Phật đã dạy. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh. Đó là nguyên tắc thuận. Còn nguyên tắc nghịch đó là cái này có nên cái kia chết, cái này sinh nên cái kia chết, cái này có mặt nên cái kia đó là vắng mặt. Đó là như vậy. Những tiểu thương nằm xung quanh cái đại thương nghiệp mang tính tập đoàn này đó sẽ phải bị phá sản, nếu bị thay thế thì ta mới đầu tư, ta mua nhà xung quanh đó, chừng là 6 tháng sau, 5 sau bán nhà lại thì giá gấp đôi. Cái lợi ích từ việc đầu tư bất động sản ở cái cụm ăn theo từ những tập đoàn lớn đó mới làm cho các tập đoàn đó giàu nhanh. Đó là đầu tư thứ hai. Cái thứ ba đó là đầu tư chứng khoán. Thì đây là một loại cờ bạc được hợp pháp hóa. Dĩ nhiên là có nhiều người sẽ không tán đồng đây là cờ bạc. Thì thầy vẫn khuyên các bạn á, nếu một tháng lương á, mình được 6 triệu đồng, cũng nên mạnh dạn dành ra 1 triệu đồng để đầu tư chứng khoán. Thì phải có kinh nghiệm, phải học hỏi. Còn 6 triệu đồng đó để bỏ trong ngân hàng, cái năm sau cái này nó dư ra một cái khoản tiền, dư mà đi mua vàng hay là mua đô đó, nó vẫn lỗ. Bởi vì cái kinh tế Việt Nam là kinh tế có nhiều dao động. Sau mỗi cái mùa Tết, tỷ giá tiền Việt Nam mất đi 10%, có khi 15%, có khi 20%. Thì để ngân hàng chứ là những cái đầu tư mà hầu như mình không cần có sự thông minh, sự thành công nó không cao. Những người biết làm ăn người ta không có đầu tư vào ngân hàng, người ta phải đầu tư vào chứng khoán. Để dành ra ít nhất là 1/6 cái tiền để mà đầu tư chứng khoán. Thì các tập đoàn lớn đều giàu có bởi chứng khoán. Chứ bây giờ quý vị cứ thử hình dung, gần 2 năm tác động của Covid-19, tại sao một số hãng máy bay phá sản, một số khác vẫn còn đứng mạnh? Là bởi vì cái chứng khoán của họ bền vững. Như vậy cái lề của chứng khoán nó sẽ bù lỗ lại cái lỗ của không có hành khách. Bây giờ biết bao nhiêu tiền một chiếc máy bay mua là phải là vài chục triệu Mỹ Kim. Tiền ở đâu mà có để trả? Đều vay ngân hàng hết. Tiền mẹ, tiền lãi con, tiền lũy tiến, đủ hết. Mà tại sao tao phá sản? Bởi vì cái chứng khoán của họ vẫn mạnh. Trong cái thời gian Covid thì người ta đổ vô vào chứng khoán nhiều hơn. Nhưng mà người có lòng tham trong chứng khoán thì khó giàu được. Rồi những cái chiêu trò ngay trong chứng khoán làm cho những người thiếu kinh nghiệm có thể phá sản. Thì đó là ba cái hệ giá trị trong một cái sự đầu tư của những cái tập đoàn lớn thức ăn nhanh đó. Ở mỗi một lĩnh vực nó có những hướng khác. Chúng ta phải hiểu để tạo ra cái đặc biệt từ những sự khác biệt. Nếu các bạn là một tập đoàn lớn, các bạn phải thay đổi thói quen tiêu dùng. Lúc mà thầy làm chủ trì Chùa Giác Ngộ vào năm 92 đó, thầy quyết tạo ra sự khác biệt của Chùa Giác Ngộ. Đó là nghi thức đọc tụng thuộc Việt. Từ 2 năm đó chùa chúng ta là tụng cái quyển kinh tụng hàng ngày. Bây giờ vẫn còn ha. Quyển này nó gồm có 49 bài kinh. Thì lúc đó nó là một cái gì đó rất khó được chấp nhận. Thầy phải bỏ cái tên của thầy ra để kinh tụng hàng ngày, chứ không có ai là người biên tập hết chứ, để dễ được chấp nhận. Vì lúc đó thầy mới có 23 tuổi. Nếu thầy để tên Thích Nhật Từ ai thèm đọc. Cái ông thầy nhỏ xíu, tướng thì xấu xí, tuổi thì chưa có cao, học lực là chưa có nhiều, kinh nghiệm thì chưa tới đâu, mà bài đặt là biên tập kinh, ai tin? Nhưng mà vì không có để tên cho ta, tao đâu có nhận rất là dễ. Tao đâu biết là của ai đâu, tao nghĩ là chắc ông hòa thượng nào đó làm. Đó là bắt đầu từ sự khác biệt. Và dĩ nhiên nội dung đó là những nội dung đặc biệt, vì lời Phật dạy rất là sâu. Cái khác biệt này trên nền đã cái đặc biệt. Và từ lúc mà chùa chúng ta trùng tu lại, cái khánh thành là năm 2006, và thực ra đó 2016 chứ, khánh thành 2016, thực ra 2013 là chùa đã tổ chức các khóa tu. Lúc đó quý vị nhớ, ở cái tầng lầu 1 này đó chưa có gì hết, còn xi măng. Ở trên lầu 2, lầu 3 là đang xây, mà dưới đây mình tổ chức khóa tu. Trưa thứ bảy là cho nghỉ để làm vệ sinh. Rồi nguyên cái ngày tu của chủ nhật xong là thứ hai làm tiếp. Nghi thức tụng niệm thuần Việt, các chương trình tu học khác biệt. Mà nếu như thầy không có mạnh dạn để làm cái sự thay đổi đó thì đâu có được những gì như là bây giờ. Rồi dĩ nhiên khi mình tạo ra những sự khác biệt đó, chúng ta sẽ bị kháng cự bởi cái tính truyền thống, như là văn hóa. Văn hóa mang tính truyền thống, mà truyền thống nào nó cũng là thủ cụ giữ những cái gì đã có. Cái gì khác với nó là từ đó nó đẩy ra bên ngoài, giống như kháng thể mà. Chúng ta chích ngừa là gì? Chích các cái loại vi trùng già yếu, què quặt của cái loại bệnh đó vào trong cơ thể, để cơ thể chúng ta đó làm quen với cách đánh, chiến lược, chiến thuật của các loại vi trùng này. Mà khi mà cái vi trùng nó khỏe, trẻ, mạnh đó, tấn công vào đó, thì cơ thể chúng ta, kháng thể chúng ta đó, hệ miễn dịch chúng ta đó đã quen với cái công thức đó, nó đánh dễ thành công hơn. Thì văn hóa cũng như thế, loại trừ ra đó, đẩy ra bên ngoài những thứ không thuộc về đó. Cho nên chúng ta phải xây dựng trên nền tảng khác biệt, mang tính đặc biệt thì mới tồn tại được. Còn khác biệt không thôi đó thì sau thời gian chúng ta bị quên lãng, vì nó không có hệ giá trị. Điều cuối cùng đó là lý tưởng sống. khi các bạn lập nghiệp với những điều mà thầy vừa gợi ý đó, thì trung bình sau 5 năm các bạn đã có chỗ đứng rồi. Và sau đó 10 năm sau đó các bạn thành công, 20 năm sau các bạn đã chứng minh được tính bền vững. Cái mô hình tu học của chùa Giác Ngộ được định hình trong vòng 20 năm, từ năm 2002 đến nay. Nhưng mà 10 năm trước đó nữa, tức là từ năm 1992, thầy đã bắt đầu gây dựng các nền móng của nó ở cái tuổi thanh xuân của người xuất gia. Rồi thầy bắt đi học ở bên Ấn Độ hết 7 năm rưỡi mới quay trở về, tức là nó bị gián đoạn gần 8 năm. Nếu đó là một cái hướng đi đúng đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thành công đó, nó sẽ rất là nhanh. Chúng ta lấy thành quả để đánh giá phương pháp. Lý tưởng sống cao hơn nhiều so với mục đích sống. Mục đích sống chủ yếu là lập nghiệp, giải quyết được các cái nhu cầu vật lý, nhu cầu giác quan. Còn lý tưởng sống liên hệ đến tính phụng sự. Càng có tâm từ bi lớn chừng nào thì các bạn trẻ sẽ có lý tưởng lớn chừng đó. Trong thời chiến tranh thì cha ông chúng ta có lý tưởng rất giống nhau, đó là sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để đất nước này được độc lập, chủ quyền. Mà cái giá để phải trả nó đó là mạng sống, sự tàn phá. Còn hơn làm kẻ nô lệ ở trên mảnh đất quê hương của mình bởi những kẻ xâm lăng khát máu. Mấy ngàn năm lịch sử của Việt Nam, chúng ta chẳng may đã bị Trung Quốc xâm lăng và tấn công ít nhất là 66 lần trong 3.000 năm lịch sử. Chúng ta bị Mỹ tấn công, bị Pháp tấn công, bị Nhật tấn công. Rồi cuối cùng Việt Nam đã nỗ lực đánh bại tất cả các giặc ngoại xâm. Giặc Mông Cổ hung hãn đánh bại được 51 quốc gia vào thế kỷ thứ 13. Mặc dù họ chỉ là một dân tộc nhỏ bé, vào thời điểm đó nước Mông Cổ có khoảng 110.000 dân thôi. Họ đánh bại được Liên Xô, đánh bại được Trung Quốc, đánh luôn cả nước Ý. Nếu không có chết của Thành Cát Tư Hãn, mà theo luật lệ quái gở của nước này đó, thì tất cả các tướng lĩnh dù là ở Biên Thùy nơi xa xôi chỗ nào nó phải quay về hết để làm lễ. Cho nên nhân cái dịp đó thì các quốc gia bị chiếm đóng đó mới giấy khởi những cái cuộc khởi nghĩa để giành lại chủ quyền. Chứ nếu không có cái biến cố đó đó, thì có lẽ là một phần nửa dân số thế giới này là có nguồn gốc Mông Cổ. Lý tưởng sống đặt trên nền tảng có tâm từ bi lớn. Chúng ta mở lòng mình ra để tham gia tình nguyện xung phong. Ở tuổi trẻ thì không có tiền, chúng ta có thời gian chắc xám, công sức, làm công quả, tham gia tình nguyện dấn thân. Thì ở chùa Giác Ngộ chúng ta có nhiều lĩnh vực mà giới trẻ tham gia lắm, làm và phụng sự viên. Về đạo ca đó thì chúng ta có hiện nay đang có 3 ban. Ban đạo ca Phật âm, tức là tập hợp các cô chú Phật tử có tuổi. Ban đạo ca hòa âm mà lát nữa biểu diễn cho quý vị, thì là các bạn trẻ ở tuổi đôi mươi. Rồi ban đạo ca diệu âm chiếm cái số lượng đông nhất, mỗi lần biểu diễn là 60-70 người. Để được biểu diễn như thế thì phải có cái số lượng gấp 3. Thì các ban khác cũng thế, tức là nỗ lực, lãnh đạo của ban nỗ lực tìm kiếm các thành viên. Thì ban đạo ca diệu âm và hòa âm á là hai ban có lượng các bạn trẻ tuổi từ 18 cho đến 27-28 tham gia. Thì trong mấy năm qua đó là khóa tôi chúng ta là được sự đóng góp của ba ban này rất là thành công. Trong giai đoạn tới đó, thì thầy muốn là chúng ta sẽ qua một cái bước tiếp, bước ngoặt khác. Đó là ngoài cái việc ca biểu diễn thì các ban này sẽ hướng dẫn cho các thành viên còn lại cùng ca dựa trên cái quyển nhạc đã được ký âm và xuất bản. Thì tổng số bài ca của thầy nó gồm có 386 bài sáng tác trong vòng 2 tháng, tháng 4, tháng 5 năm 21. Bây giờ thầy muốn sáng tác nó lẹ lắm, không có khó, nhưng mà sáng tác xong rồi đó, tiền thực hiện tốn quá nhiều. Hòa âm phối khí tốn mấy triệu, rồi tiền ký âm cũng có mấy trăm ngàn. Rồi nếu mời ca sĩ thực hiện cũng phải tốn thêm cái tiền cát xê. Người làm hết tất cả mấy trăm bài như thế thì tốn rất là nhiều tiền. Cho nên để từ từ làm tiếp. Thì khi mà in ra những cái cuốn sách này đó thì các bạn sẽ có thể cùng ca theo. Tức là tính tham gia nó làm cho chúng ta có cảm giác là gì? Có giá trị và trẻ trung hơn là mình chỉ còn nghe thụ động. Thì ngoài các ban đầu ca ra, chúng ta còn có cái ban hậu cần rất là phong phú. Có người năng khiếu làm bếp thì xuống làm bếp, người trang trí thì tham gia trần thiết, có nhiều người có sức mạnh thì khuôn vác, có nhiều người thì tham gia làm vệ sinh. Thì khi có một cái sự kiện Phật sự nào lớn thì tham gia đến các hiện trường được phân công để đóng góp. Tuổi trẻ rất năng động về việc đó, và chùa Giác Ngộ chúng ta may mắn có được các bạn trẻ như thế. Thì cái câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử chùa Giác Ngộ mình được 5-6 ngàn người, nhưng mà hiện nay thiếu người chăm sóc, từ từ nó bị rụng từ từ, nhất là sau 9 tháng không có sinh hoạt. Mỗi một tháng thầy quy Phật tử mới trung bình là 700 người, riêng tháng Giêng thì được 900 người, rằm tháng 10 vừa rồi là được 2.700 người. Tổng cộng mỗi một năm là từ 10.000 đến 11.000 Phật tử mới. Trong số đó 2/3 là Phật tử trẻ. Hiện tại là cái không gian chùa chúng ta nó bé quá, cho nên sư hoạt không thể tập hợp được hết. Nên là thầy rất mong các bạn nào có năng lực quản trị, cái năng khiếu, dù các bạn có thể học môn đó không học môn đó, nhưng mà có năng khiếu sinh hoạt đoàn, sinh hoạt tập thể, thì có thể gặp thầy và thầy Ngộ Dũng để tham gia sóc dậy các hoạt động của tuổi trẻ tại chùa Giác Ngộ. Giờ các bạn đừng có mặc cảm là mình không có tiền. Tuổi trẻ đại đa số đều trái túi hết trơn, vì chưa lập nghiệp thành công, phải sống nhờ sự trợ giúp của cha mẹ chứ. Hồi lúc thầy còn trẻ cũng thế thôi, tiền đâu ra. Lúc mà thầy về chùa Giác Ngộ này, lúc đó thầy chỉ còn có 75 đô thôi. Rồi từ từ nó mới thành công được. Cho nên chủ trương có thật mới vượt được đạo không có đúng đâu. Tức là những người yếu kém thì phải đặt ra cái điều kiện đó, phải có thật tôi mới vượt được đạo. Cái đó thì ai không làm được, dở lắm mới không làm được. Còn không có thật mới vượt được đạo, mà làm được mới là hay. Đó là liên hệ đến lý tưởng sống. Khi có lý tưởng rồi chúng ta sẽ chịu khó, chịu cực, kiên trì, nhẫn nại, cam kết, quyết tâm, dấn thân, phụng sự, không mệt mỏi, để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Nên là thầy rất mong tất cả các bạn trẻ tham gia để nuôi lớn lý tưởng phụng sự của mình. Ai rảnh vào cái thời điểm nào thì chúng ta tham gia vào các sự kiện ở thời điểm đó. Thì luôn tiện thầy xin thông báo đó, là ngày 17-18 tháng 3 âm lịch, trên là dương lịch, thì nó tương đương là 17-18 tháng 2 âm lịch. Đó là vào nhằm vào thứ Bảy và Chủ Nhật, chúng ta sẽ có 2 ngày tu lễ hội Quan Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải, để chúng ta dần dần biến ngày khánh đản của Bồ Tát Quan Âm thành một lễ hội ở tỉnh Sóc Trăng. Khoảng tháng 6 năm 22 này đó, thì tượng đài Quan Âm Đông Hải bằng đá ba mặt sẽ bắt đầu được lắp ráp. Thì trung bình là 6 tháng sau đến cuối tháng 12 là có thể xong. Mỗi năm đó, thì lễ hội Quan Âm gồm có 3 ngày, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 âm lịch. Chúng ta sẽ lấy cái ngày 19 tháng 2 làm chính để cho mọi người nhớ tham dự lễ hội. Lễ Quan Âm ở tại Bạc Liêu đó, cả chục ngàn người tham dự. Ở dưới đó thì lấy cái ngày 23 tháng 3 âm lịch, đó là ngày vía bà Chúa Xứ, ngày 20-23 gì lâu quá thầy quên. Thì ngay cái ngày đó là các Phật tử đó, thay vì đi vía bà Chúa Xứ thì tập trung vô lễ hội Quan Âm hết. Mặc dù cái ngày đó là ngày của riêng Việt Nam đặt ra thôi, chứ không có nguồn gốc, nhưng mà cũng đã trở thành một lễ hội rất lớn. Đó là tạo ra sự khác biệt đó. Và khác biệt đó mang tính giá trị. Nó vừa đính chính, điều chỉnh, làm cho người mê tín không đi theo bà Chúa Xứ, đi theo Bồ Tát Quan Thế Âm, để học hành lắng nghe, học về hành hiểu biết, hành chia sẻ, hành phụng sự. Khóa xuất gia diêu duyên sẽ diễn ra tại chùa Quan Đông Hải từ ngày 29 tháng 3 dương lịch cho đến ngày 5 tháng 4 dương lịch, 7 ngày. Thì mong các bạn trẻ đăng ký. Dưới đó thì có hai tòa nhà, mỗi tòa nhà có sức chứa 300 đến 350 người. Mỗi phòng có nhà vệ sinh, nhà tắm đầy đủ, rất là tiện ích. Gió thổi lồng lộng, không khí mát lành, biển ở mặt trước 750 mét dài đó, nó làm cho quý vị rất khỏe, khỏe phổi, khỏe thận, hít cái không khí biển nó khỏe lắm. Và thầy cũng báo thêm cho quý vị mừng, thì từ 4 tháng 12 năm 21 đến 10 mấy tháng 1 năm 22 thì 410 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại chùa Quan Đông Hải đó, trung bình là 7 ngày, 8 ngày là hết rồi. Đang khi 16 cái trung tâm còn lại điều trị ở tỉnh Sóc Trăng đó, phải mất trung bình 14-15 ngày. Đấy. Theo thầy đó là cái sự tác động của không khí biển. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta và thế giới chưa có những nghiên cứu về lĩnh vực này. Cũng là cái sự phân công của tỉnh Sóc Trăng. Tình trạng bệnh nhân là giống nhau, mà tại sao đưa về chùa Đông Hải thì cái thời gian chỉ có 7 ngày, tối đa là 8 ngày hết bệnh. Mà ở những chỗ khác là đến 15-16 ngày. Chứ nếu mà có những nghiên cứu đó thì nó tạo ra nhiều cái kết quả thú vị về sau. Thì nói như vậy để thấy là cái khí hậu biển rất tốt cho sức khỏe. Rất tốt cho sức khỏe. Thì tham gia những cái khóa tu như vậy, các bạn sẽ nuôi lớn được lý tưởng sống. Bây giờ mấy giờ rồi? 3:45 hả? Tức là hết giờ thuyết giảng rồi. Hồi nãy thầy có hứa chọn 4 cái lời chúc lành đó, ở trong bao lì xì đó, hai nam hai nữ, giơ tay thì thầy chọn cho. Ở bên rồi, rồi mời con, rồi mời hai bạn nam đó luôn, rồi làm được 3 người, giờ thêm một bạn nữ. Rồi mời đứng lên đây, bốn người đứng lên cầm cái tờ, rồi từng người lên trước đi, con lên trước đi, rồi mấy người kia từng bị chuẩn bị nha. Con có quyền ước gì không? Không quyền ước gì hết hả? Con xem cái này chưa? Xem rồi hả? Mà bị hoang mang hả? Cái câu mà bạn này được tặng đó, một đi không trở lại. Có ba nghĩa chưa? Nghĩa một á, nếu đó là một cái cuộc chia tay nha, thì thôi đừng có tiếc nuối quay lại làm gì, vì không có tương lai. Nếu là một sự tổn thất mất mát, nó thuộc về quá khứ, thì tiếc nuối chỉ làm cho mệt mỏi hơn, không cần thiết. Nếu là một cái sự ngộ nhận nào đó nó dẫn đến là tan vỡ, thì thôi vẫy tay chào goodbye và tâm không nên tiếc nuối. Cái quan trọng là xử lý cảm xúc bây giờ, không tiếc nuối, không quỵ lụy, không mệt mỏi và không khổ đau. thì chúc con được thành công với một sự lựa chọn mới tốt đẹp hơn. Con có suy nghĩ gì chưa? Rồi, đúng với hoàn cảnh nào hả? Câu bằng này chọn đó là trong nghịch luôn có thuận, sướng quá trời rồi. Tức là trong họa có phước. Thì cái lời khuyên á, của câu mà bạn này chọn á, là bạn sẽ phải gặp trong cái tình trạng hiện tại tiếp diễn một cái trở ngại nào đó, chướng duyên nào đó, thách thức nào đó, như một cái cản trở vật ở phía trước cái sự nỗ lực của mình. Nhưng điều quan trọng là gì? Đừng bỏ cuộc, đừng chán nản, vì cái đó nó sẽ tạo ra cái thuận duyên sau đó, nên làm cho bạn đó trở nên có giá trị hơn, tỏa sáng hơn. Giống như câu chuyện tái ông Thác Mã đó, có nhớ câu chuyện đó không? Ông già ở biên cương mất con ngựa, nhiều người sẽ lại chia buồn, không nói biết đâu đây là mai. Nhờ mất con ngựa là mấy ngày hôm sau con ngựa đó nó dẫn về một đàn ngựa khác, làng xóm tới chúc mừng, ông có phước quá, từ một con ngựa có nhiều con. Ông nói cái mai này chưa chắc không mang mầm họa. Vài bữa sau con trai của ông lo mê cải ngựa, cưỡi ngựa đó, ngựa hắt ra vì chưa có kinh nghiệm cưỡi mà làm là gãy giò. Nhiều người tới chia buồn đó. Con trai ông bị gãy giò, nó biết đâu rồi may mắn. Một hai tháng sau đó, tổng động công đi quân dịch, vì bị gãy giò cho nên được miễn quân dịch. Trai làng ở trong xóm chết gần hết, cái cuộc chiến nó quá khốc liệt. Thế đó là một cái câu chuyện ta nói là trong quả có phúc. Thì nó quên đi cái vế thứ hai là trong phúc có quả. Mà giờ á, khi mình chọn được cái câu đó là trong nghịch có thuận á, thì chúng ta nên vững tâm. Cho nên là các cái trở ngại chỉ là tạm thời thôi, và cái thuận lợi sau đó là thường xuyên. Tụi con cũng chọn đúng với cái câu rồi, một đi không trở lại. chọn câu khác đi. Rừng cây do hàng ngàn cây hợp lại, thì nó gồm có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, muốn lập đại nghiệp các bạn phải trở thành rừng, tượng trưng cho tính tập thể, hy sinh các lợi ích và quyền lợi cá nhân. Thứ hai đó, lời khuyên đó là các bạn phải có lý tưởng của cái gì đó lớn như là rừng, thay vì chỉ dừng lại và hài lòng ở từng cái cây. Rừng mới giúp cho chống lũ được, chống bão được. Còn các cây, dù là cây lớn, cây rễ sâu hay cây rễ ngang, cơn gió lốc thổi qua nó có thể bị quật ngã. Vậy nghĩa thứ ba đó, về phương diện tinh thần đó, phải trở thành đại thừa, tức là phương tiện chuyên chở lớn, phải có cái tâm lượng lớn, nỗ lực lớn, phấn đấu lớn, kiên trì lớn, thì các bạn ấy, đi như một rừng cây. Mà sông nhất hạnh thì nói đó là gì? Đi như một dòng sông. Tôi còn tính tập thể chứ không phải là tính cá thể, thì sự thành công đó rất bền vững. Một bạn Phật tử nam hồi nãy chọn bước lên. Đại bàng bay từng con, thì thầy khuyên thế này nè: khi mà mình có tâm lượng lớn, ý chí lớn, lý tưởng lớn đó, thì rất là cô đơn. Vì mình đi trước nhóm bạn, có những tình huống là đi trước thời đại, nên ta chưa hiểu được mình, chưa thấy được năng lực của mình. mà mình cũng chưa đủ cơ hội để chứng minh cái năng lực đó là khả thi, thì khi mình phải bay từng con đó, đừng có cảm giác cô đơn và xem đó là cái nỗ lực, cái giá phải trả để trở thành đặc biệt. Cái thứ hai đó, có những người đó năng lực thì chưa bằng đại bàng mà lại thích bay từng con, tức là tinh thần cá lẻ, tinh thần cá nhân, nó thể hiện cái tinh thần chấp ngã, cái đó rất khó thành công. Và điều thứ ba đó, phải xác định rõ mình đã thật sự là đại bàng chưa. Vì cái sự sải cánh của đại bàng á, nó bay một lần á là 80 cây số một giờ, có khả năng nhìn rất là xa, từ ở trên bầu trời cách mặt đất có khi là một cây số, có 1.500 mét, 2.000 mét, mà con mắt của đại bàng đó không bị cận thị, không bị viễn thị, không bị loạn thị, không bị thị lực kém, nhìn rất là rõ, nó đáp xuống một cái là bắt lấy được con mồi. Đánh giá sai, đánh giá bơm phồng chính mình, hoặc là bị người ta a dua, nịnh bợ, tăng mốc, làm cho mình nghĩ rằng là mình như là đại bàng. Cho đó dẫn đến những bài học dở khóc dở cười, ta không thành công được. Cho đó là ba cái gợi ý khi mà ai chọn lấy cái câu đại bàng bay từng con. Thầy chúc cho nước Việt Nam mình trở thành đại bàng về kinh tế ha, rồi bàn về giáo dục khắp nơi, người ta về Việt Nam ta học, chứ thay vì mình đưa con em mình đi du học khắp thế giới, cái tiền ngoại hối đó, kiều hối đó là trên 10 tỷ, có năm rất là lớn, năm nay là tiền ngoại kiều hối Việt Nam gửi về rất là nhiều, nhưng nó không nhiều bằng á là cái tiền mà Việt Nam gửi con em mình đi du học ở nước ngoài và tiền đi du lịch ở nước ngoài của người Việt Nam. Nếu lấy tổng cái số tiền đó đầu tư về giáo dục thì chúng ta sẽ có thể có được đại học đẳng cấp như là Oxford hay là Cambridge của Anh, hoặc là đại học Harvard, MIT đó của Mỹ. Nhưng rất tiếc là người Việt Nam mình không có tính đoàn kết để biến Việt Nam trở thành là một cái môi trường du học có chất lượng cao.
Văn thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.